Cảm ơn Chúa đã cho tôi có dịp thờ phượng với quý vị hôm nay. Chúng ta có từ chương trình Nhìn Câu Gốc. Chúng ta đọc lại là với nhau một lần. Từ chương trình. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ thêm cho các ngươi mọi điều ấy nữa. Bao nhiêu quý vị đã thuộc lòng câu này rồi? Cảm ơn Chúa. Chúng ta thuộc lòng câu này, tôi tin rằng quý vị ở trong hội thánh đã nghe ít nhất là hơn 3 lần câu kinh thánh, giảng 3 lần, nghe giảng về câu này ít nhất là 3 lần rồi. Và nhu cầu và sự giằng co giữa lo lắng về vấn đề vật chất cũng như là vấn đề tâm linh luôn luôn có trong đời sống của những người theo Chúa. Lo kinh thánh ghi, lo ăn, lo uống, lo mặc, lo ngày mai, đó là những điều mà Chúa nhắc ở trong phân đoạn kinh thánh này. Và khi Chúa bắt đầu thi hành chức vụ thì Chúa là người, cho nên Chúa cũng cảm nhận được cái sự suy nghĩ lo lắng của con người. Và Ngài dạy trước hết cho các môn đệ của Ngài trong bài giảng trên núi mà chúng ta đã đọc và học, để họ biết cách điều chỉnh cuộc đời của người theo Chúa, môn đệ của Chúa, đối với vấn đề vật chất cũng như là đối với vấn đề tâm linh. Và sự giằng co này luôn luôn đối nghịch nhau trong lòng của chúng ta, trong trí chúng ta và trong cuộc đời của chúng ta nữa. Và hôm nay năm 2022, cái sự giằng co giữa tâm linh và vật chất mạnh hơn, mạnh nhiều hơn nữa. Và nhất là chúng ta là những người ở trong nước Hoa Kỳ này, và người ta gọi đây là thiên đàng của vật chất. Và quý vị thấy mỗi năm biết bao nhiêu người muốn qua Mỹ nộp đơn. Dĩ nhiên có một số người không muốn qua Mỹ, nhưng mà họ có lý do ở lại Việt Nam. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy sự giằng co khi chúng ta đến nước Mỹ về vấn đề vật chất và tâm về tâm linh rất là mạnh. Năm 2020 thống kê ghi là người Mỹ mắc nợ vì xài hơn số tiền mình thu được. 80% người Mỹ có nợ credit card. Quý vị có không? Có credit card. Quý vị có mỗi tháng quý vị phải viết vài chục phải trả tiền cho họ không? Thứ nhất, trong số nợ về tiêu dùng đó còn có nợ nhà nữa. Và nợ nhà là nợ lớn nhất của những gia đình người Mỹ, vì mình muốn ở nơi ở rộng rãi và tiện nghi hơn là nơi mình đang ở. Và tổng số nợ của những gia đình của người Mỹ có nhà hiện nay đã lên đến 9.000 tỷ, là 9 trillion và 44 tỷ đối với nhà băng. Chia ra là trung bình những người Mỹ nợ nhà 189.000. Maybe một vài trong quý vị thì không có trong số đó, quý vị rất giỏi. Và người cái tiền mà credit card đó là trung bình là 38.000 đang nợ. Người Việt Nam chắc giỏi để dành là không ai có nợ tới đó. Nhóm người trung niên từ 45 tới 54 tuổi nợ nhiều nhất, vì họ là những người có tiền nhiều nhất. Về dâng hiến cho những việc liên quan tới tôn giáo và cho vấn đề tâm linh, năm 2000 cho tới năm 2004 thống kê ghi là có 46% gia đình trong nhà có dâng cho các việc liên quan tới vấn đề tôn giáo và tâm linh. Đến năm 2018, là hơn 10 năm sau, thì số người dâng lo cho công việc tôn giáo hay là liên quan tới vấn đề tâm linh chỉ còn có 29% số gia đình còn dâng thôi. Bây giờ phải lo vật chất trước đã, tâm linh dẹp qua bên. Thành ra có hơn 10% tỷ số của gia đình của người Mỹ thôi không lo việc tâm linh và tôn giáo nữa. Nói cách khác, những con số này cũng biểu hiện cái thói quen hay là cái cám dỗ của sự tiêu xài cho vấn đề vật chất hàng ngày tại nước Mỹ. Và những điều này đã trở thành một bận tâm về nỗi lo lắng, lo âu, hay là trong một nghĩa khác thể hiện một cái sự ham thích về vấn đề vật chất hơn là việc lành hay là việc tâm linh. Sáng nay trở lại câu gốc mà chúng ta đọc, học thuộc, quen thuộc là Matthew đoạn 6 câu 13. Chúa giúp hay là Chúa dạy chúng ta làm sao để giữ tâm linh trở thành ưu tiên trong đời sống của mình. Và tôi mời quý ông bà anh chị suy gẫm hai ý. Ý thứ nhất là chúng ta đừng quên là Chúa là đấng hay chăm sóc, hay là phải tin vào Chúa là đấng hay chăm sóc chúng ta. Thứ hai là chúng ta hãy tìm nước Chúa và sự công chính của Ngài đến nỗi nó trở thành ưu tiên trong đời sống hàng ngày của mình. Cho nên chúng ta cầu nguyện trước khi suy gẫm hai ý này. Kính lạy Chúa, một lần nữa chúng con đến trước mặt Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài biết nhu cầu của chúng con về tâm linh. Ngài biết sự vật lộn của chúng con về vấn đề vật chất và tâm linh. Cho nên Ngài đã cho chúng con những lời chỉ dạy quý báu. Xin Chúa dùng Thánh Linh của Ngài thuyết phục chúng con, mở trí chúng con, và cho chúng con là những người nói, người nghe, nghe được tiếng Chúa sáng hôm nay, đáp ứng lại và được Chúa thêm sức để chúng con thực hành những lời dạy dỗ quý báu của Ngài. Chúng con dâng thì giờ suy gẫm này trong tay Chúa và xin Ngài dẫn dắt chúng con. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Đừng quên là Chúa là đấng hay chăm sóc chúng ta. Câu 28 tới câu 32 chúng ta đọc: Còn về phần quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào, chẳng làm khó nhọc cũng không kéo chỉ. Nhưng ta nói cùng các ngươi, dẫu vua Salomon sang trọng đến đâu cũng không mặc được mặc áo tốt như loài hoa trong giống đó. Câu 30: Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi. Ấy vậy, câu 31: Các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì, vì mọi điều đó các dân ngoại, là ngoài Chúa đó, ngoài Thiên Chúa vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Qua mấy câu này chúng ta có thể thấy Chúa là đấng chăm sóc. Chúa dùng hai cái ý tương phản với nhau để dạy dỗ những người học trò của Chúa, để cho họ phải chọn một. Trong liên hệ tình cảm các phái, nếu chúng ta đọc trong bài giảng trên núi Matthew đoạn 5, luật pháp thì cấm phạm tội ngoại tình, nhưng luật của Chúa dạy trong Matthew đoạn 5 câu 27-28 là đừng nhìn một người khác phái và động lòng tham muốn. Tiêu chuẩn của Chúa liên hệ với người chống nghịch mình. Luật pháp dạy yêu thương người lân cận và ghét kẻ thù nghịch. Đó, luật luật pháp đó, cựu ước đó. Nhưng Chúa Giêsu dạy trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 43, 44 là yêu thương kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con. Về của cải tài sản, Chúa nói là thường tình, Chúa nhắc là đừng tích trữ của cải dưới đất, nhưng Chúa dạy tích trữ của báu trên trời. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 19, 20. Và cùng trong cái cấu trúc hai điều tương phản này, Chúa Giêsu dạy cho chúng ta bài học hôm nay là đừng lo lắng ăn gì, uống gì, mặc gì, nhưng trước hết hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Cho nên các chữ quan trọng ở đây chúng ta đọc rất là nhiều, nhưng chắc phải dừng lại để suy nghĩ lại, để suy gẫm lại, để meditate. Không phải hôm nay và mỗi ngày trong đời sống của mình. Còn nếu không thì vấn đề vật chất mỗi ngày sẽ bao phủ chúng ta và lôi chúng ta đi mất tiền. Thứ nhất là chữ lo lắng. Lo lắng ở đây là ham thích, là nặng lòng về điều nào đó. Bản Việt ngữ truyền thống thì nói chữ đừng lo lắng. Bản dịch diễn nghĩa thì nói là đừng lo âu. Bốn bản dịch Anh ngữ là nói do not worry. Còn nguyên bản Hy Lạp thì nói là đừng bị phân tâm, distracted. Dùng trong cái chữ là đừng nặng lòng, đừng suy nghĩ đến độ mất ăn mất ngủ về điều gì đó, hay là đừng ham thích nhiều đến nỗi cái điều đó lôi kéo mình đi về một hướng khác với lại điều Chúa muốn. Đó là chữ Chúa nói là đừng lo lắng. Lo lắng ở đây là sự quan tâm, là ham thích đến độ phải mất ăn mất ngủ. Chúa không có nói mình là đừng có quan tâm hay là planning, nhưng mà Chúa nói đừng lo lắng và ham thích. Đừng để cho, đừng lo đến nỗi cái điều vật chất hoặc là những điều gì ưa thích đó nó làm tê liệt mình. Lo lắng những điều tệ hại sẽ xảy ra, lo lắng về vấn đề tương lai. Cho nên khi lo lắng thì khó mà để Chúa trở thành người hướng dẫn chúng ta, để chúng ta có thể làm tôn vinh Chúa được. Quý vị trải qua kinh nghiệm, quý vị cứ lo cái gì đó riết rồi quý vị chẳng thấy Chúa đâu hết. Hỏi cái gì cũng nói lo quá, họ chẳng thấy Chúa đâu hết. Thì đâu có cơ hội gì đâu mà có Chúa ở đây để tôn cao Ngài. Cho nên lo lắng có khuynh hướng kéo chúng ta suy nghĩ ra khỏi những điều quan trọng. Vì vậy cho nên Chúa nói đừng lo ăn, lo mặc, lo uống. Tôi mới đọc sáng hôm qua có một cái bà phóng viên đi chụp hình những cái fashion show của New York, là thời trang mới của Mỹ phải đặt cho đẹp. Bà nói tôi không biết là tôi sẽ mặc cái gì để tôi tới để tôi chụp hình, tôi về tôi làm một bài phóng sự liên quan cái thời trang mùa đông năm 2023 chưa tới. Nhưng mà bà nói là người mà đi tới dự fashion là họ luôn luôn họ muốn mặc cái gì đó thể hiện được cái ý con người của họ. Cho nên bà lái xe tới Goodwill, bà mua một bộ đồ cũ nhưng mà nó thể hiện cái con người của bà. Và bà giàu đó bà mặc cái đồ đó, bà đi chụp hình, bà đi phỏng vấn. Chúng ta lo gì, ăn gì, mặc gì, uống gì, đó là chuyện rất là thông thường. Nhưng mà có lúc nó trở thành rất phi thường đến nỗi chúng ta không thấy Chúa đâu hết. Và mục sư giáo sư Wright tóm tắt câu này nói là Chúa khuyên chúng ta, và có lúc Chúa muốn chúng ta, Chúa forbid, có nghĩa là Chúa cấm chúng ta đừng có để chuyện ăn, chuyện uống, chuyện mặc nó trở thành một nỗi lo lắng, cái tinh thần lo lắng giống như cuộc đời chung quanh, những người chung quanh kém. Và bốn lần Chúa nói là đừng lo lắng về cuộc sống, đừng lo lắng về thức ăn, đừng lo lắng về áo mặc, và đừng lo lắng về ngày mai. Maybe quý vị ngồi đây là tôi không lo vì ăn uống mặc hết, vì tiền tôi quá nhiều, đúng không? Nhưng tôi lo ngày mai, không biết tôi chết ai giữ tiền tôi. Tự vì trong gia đình tôi biết mà, tôi có một bà chị qua đời 52 tuổi, để lại một mớ stock, giao cho tôi phải chịu trách nhiệm để phân chia gia tài của bà cho mấy đứa cháu. Và bà để dành tiền như vậy, cái ngày bà qua đời đó, stock nó xuống giá, và tôi phải lấy cái đó ra để chia cho mười mấy đứa cháu. Bà muốn chia xong á, mỗi đứa nhận á, nó bị chính phủ đóng thêm 35% nữa. Vậy bà, so với cái số tiền bà để dành á, với mấy con cháu của bà, chẳng được bao nhiêu. Cho nên nếu khôn á, thì bây giờ lo mà tích trữ lên nước trời trước đi, đừng có để dành nữa. Thêm đứa em thứ nhì nữa mới chết cái đây tháng cũng vậy, cũng giao cho một đứa em gái khác lo. Tôi nói thôi tôi sợ quá rồi, tôi không có muốn coi cái chuyện chia gia tài của mấy chị em nữa, đó chỉ là tiền để dành thôi, 401k phải không, vài trăm ngàn Mỹ Kim của quý vị, vài trăm ngàn của quý vị cộng với cái tiền social security quý vị là mấy mươi năm, quý vị xài không hết. Tôi guarantee với quý vị là quý vị không hết. You better to tích trữ bây giờ, giao cho công việc của trên trời đi. Quý vị để cho nhà băng hả, stock nó xuống mấy bữa nay nè, ăn rồi cứ mở mắt ra coi biết của Saki nó mất hoài vậy. Chúa nói rồi, Chúa biểu chúng ta đừng có worry cái đó. Và thực tế trong gia đình của tôi, và tôi thấy cái điều đó. Ý thứ hai là hết lo lắng rồi, bây giờ phải tìm kiếm, phải không? Không lo về cuộc đời thì phải tìm kiếm cái gì? Tìm kiếm nước trời. Tìm kiếm như thế nào là tìm kiếm? Tìm kiếm ở đây là theo đuổi cách hăng say, là tìm kiếm cách nhiệt thành. Như trong Kinh Thánh Chúa Giêsu dạy trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 1, ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Chú muốn nói cái, trong cái nghĩa là phải tìm kiếm như vậy. Và thứ hai nữa là như thế nào là tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, thay vì tìm kiếm tất cả những điều khác, thì bây giờ Chúa nói hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Nước Đức Chúa Trời là bước vào trong mối liên hệ với Chúa. Từ trước tới giờ mình chẳng biết Chúa là ai hết, chẳng để ý tới Chúa làm gì hết, nhưng mà Chúa nói bây giờ bớt lo đi, bây giờ lo tìm Chúa cái đó trước. Chữ trước là priority, là trước hết, first, trước về thời gian, trước về quan trọng, trước hết tất cả mọi thứ khác. Tìm kiếm nước Chúa Trời là hãy trước hết hãy bước vào mối tương giao với Chúa, vì nước Đức Chúa Trời là quyền tể trị của Chúa. Cho nên trong bài giảng, trong bài cầu nguyện chung là lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến. Nước Cha được đến có nghĩa là quyền tể trị của Chúa chi phối trong đời sống của mình. Cho nên chúng ta trước hết phải suy nghĩ đến mối liên hệ với Chúa, tìm kiếm nước Đức Chúa Trời để cho Chúa làm chủ cuộc đời của mình, đặt mình vào vị trí công dân của nước trời. Thế nào là tìm kiếm sự công chính của Chúa? Sự công chính của Chúa trong Roma nói là Chúa Giêsu đến thế gian chịu đóng đinh thập tự giá để trở thành sự công bình của Đức Chúa Trời, công chính của Đức Chúa Trời, là một cái đạo đức của Đức Chúa Trời trong đời sống của mình. Cho nên khi chúng ta tin Chúa, thiết lập mối tương giao với Chúa, thì chúng ta tìm kiếm sự công chính của Đức Chúa Trời cho đời sống của mình. Tại vì mình không có thể làm được cái điều tốt đẹp, không làm được điều gì công bình ấy. Mình chỉ có thể tin Chúa, tiếp nhận Chúa Giê-xu là sự công chính của cuộc đời của mình. Cho nên chúng ta cần phải tìm kiếm Chúa và tìm kiếm sự công bình của Ngài trước, rồi lời hứa sẽ đến. Tại sao chúng ta phải đừng lo lắng? Tại sao chúng ta phải tìm kiếm Chúa? Bởi vì thứ nhất, hình ảnh Chúa dùng: chim trên trời không gặt, không gieo, mà không có con nào rớt xuống dưới đất mà không theo ý Chúa. Câu thứ 26: tại sao chúng ta đừng lo về mặt? Vì hoa ngoài đồng mới mọc lên buổi sáng, buổi chiều đã héo đi. Nhưng chúng ta mặc áo nào đi chăng nữa, và Kinh Thánh nói là ngay cả vua Salomon, là vua giàu sang nhất thế giới, từ trước cho đến nay vẫn không có một cái áo nào của ổng đẹp cho bằng dáng sự sắc sỡ, sự huy hoàng, magnificent của một cái hoa mà chúng ta nhìn. Và Chúa đã xác nhận điều đó. Cho nên Chúa nói chúng ta đừng ham thích quá nhiều và lo lắng những cái điều đó, nhưng đặt đức tin vào Chúa. Lý do vì Chúa biết nhu cầu của chúng ta ăn gì, mặc gì và tương lai sẽ như thế nào. Ngài đã sắm sẵn cho chúng ta mỗi ngày. Và trong câu 32 phần B: vì mọi điều đó dân ngoại vẫn tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Chúa là Cha nhân từ, luôn luôn ban cho chúng ta những điều tốt nhất. Đó là lý do tại sao Chúa biểu chúng ta đừng lo là như vậy. Cho nên cái ý thứ nhất, nếu chúng ta muốn sống để thắng về những sự lôi kéo của vật chất, thì trước hết chúng ta phải biết Chúa là đấng nhân từ, biết nhu cầu chúng ta và cung cấp cho chúng ta một cách đầy đủ. Chắc chắn là Ngài không muốn chúng ta có nhiều hơn thức ăn mỗi ngày. Và mấy mới nay một số bài báo nó đang nói là chúng ta chất chứa thức ăn rất là nhiều, và những thức ăn ở trong tủ lạnh là chết không à. Processed food. Chúng ta cần phải ăn thức ăn ở dưới đất lượm lên, những cái hạt là mầm sống, dục nó xuống đất là nó ra cái mầm để nó thành mầm sống. Còn những thứ khác là quý vị cứ ăn, cứ mua là cái product rồi này kia, nó processed rồi nó chết hết rồi. Quý vị tiếp tục vô rồi quý vị sẽ bệnh. Và những người bám đọc này, và Đức Chúa Trời biết hết tất cả mọi điều mà. Và Chúa muốn quý vị sống khỏe mà. Cho nên điều trước hết là chúng ta phải biết là Chúa rất là nhân từ, Chúa biết nhu cầu của chúng ta, Ngài ăn đủ dùng mà. Nhớ đừng có để dành nhiều, đừng đi Costco nhiều, chắc nhiều quá. Chắc nhiều thì chắc mấy cái đồ không có sức sống, không có sự sống trong đó. Nên cẩn thận. Ý thứ hai, nếu chúng ta biết Chúa là đấng quan phòng chăm sóc cho chúng ta những nhu cầu của đời sống, thì Chúa kêu gọi chúng ta là trước hết phải tìm kiếm Ngài. Và Chúa ra cái lệnh là imperative, ra lệnh you have to seek him. Chúng phải tìm kiếm mạng lệnh và tiếp tục, cái đó là hiện tại đó. Tiếp tục hiện tại tìm kiếm Chúa. Chứ không phải là con tin Chúa thì con bắt đầu tìm Ngài, rồi thôi bây giờ thì xong thời gian thôi, Chúa con việc tốt cho nên bây giờ con phải tìm kiếm, chắc Chúa để hoàng bên, Chúa chỉ chúc phước cho con thôi để con có thể sức khỏe con làm. Không, tiếp tục Chúa luôn luôn và trong đời sống của mình. Chăm chú vào cách sống và quyết định của Chúa mỗi ngày là trước hết. Làm sao quyền làm chủ của Chúa luôn luôn ở trong đời sống của chúng ta. 10 đồng. Chúa trước hết là sao? Ta phải lựa Chúa. Chúa chỉ cho, Chúa chỉ nói thôi, du giữ chín đồng đi, Chúa giữ đồng thôi. Mà có người cũng không chịu thử mình lấy hết chín đồng và cũng muốn cắn luôn cả cái đồng bên kia nữa cho mình. Đó là lý do tại sao mình ăn rồi lúc nào cũng thấy thiếu. Nhưng mà Chúa hứa trong Kinh Thánh, Chúa biểu lấy cái đó thử đi. Cho nên chúng ta phải nhớ là phải trước hết chúng ta đừng có nói nữa. You practice, you thực hành đi. Tham của quý vị một tuần có bao nhiêu giờ? Quý vị để cho Chúa bao nhiêu giờ? Quý vị để cho mình bao nhiêu giờ? Quý vị có dám cắt một phần mười của một tuần là 10 tiếng đồng hồ cho việc đọc Kinh Thánh, cho việc giúp đỡ những anh chị em và làm công việc Chúa không? Mà sau ngày Chủ nhật một chút xíu mà cũng có một phần bảy thôi mà quý vị cũng lấy hết nữa, thì không có ưu tiên cho Chúa. Chúa Giêsu sống trên đất rất là đơn giản, phải không? Mang cái dép rồi đi khắp nơi trên bụi đất ở trong vùng Galilee. Chúa lo giảng tin lành, Chúa ăn mặc rất là đơn giản. Chúa sai các môn đệ đi, Chúa cũng dặn không có được đem theo hai áo hai. Tới đâu thì phải nhờ cái tinh thần tiếp khách của họ để nuôi quý vị. Nếu không tiếp rước mình thì thôi, thì quý vị đi ra khỏi để phủi bụi. Tôi đã nói hết lời Chúa rồi. Ai ở đây đã ưu tiên lời của Chúa, đặt nước Chúa trên và thấy Chúa đã nuôi mình không có thiếu ăn ngày nào hết, và bây giờ rất nhiều thức ăn còn dư nữa. Như vậy thì quý vị tiếp tục lo lắng cái gì đây? Lo tương lai. Tôi hầu việc Chúa 38 năm, ra trường có 600 đồng mà. Ở tại New York City, ở trong cái apartment, ở trong một cái studio là chỉ có một cái phòng thôi và cái chỗ rửa tay và cái bếp đó. Và đó cũng không phải của tôi nữa, nó của một anh tín hữu để cho tôi ở. Và rồi sau đó lập gia đình với vợ tôi, cho nên cho thêm được 100 nữa, 700 mỹ kim tháng ở tại New York. Sinh ra Timmy cho thêm 100 nữa là 800, nhưng mà vẫn đủ ăn đủ mặc. Khi đi học qua trường Đại Ác thì cho mình đi học một tháng ở bên Anh với lại bên Pháp, thì có mấy bà tín hữu đưa tiền biểu đi mua mấy bộ vét tông đi qua bên Pháp mua, chứ đừng có mua ở tại Mỹ. Tìm có quần áo mặc để thêm rồi. Và suốt cho tới bây giờ mấy chục năm, Chúa vẫn tiếp tục nuôi cho gia đình, cho mấy đứa con đi học, cho ra trường, cho công ăn việc làm, không có phá mình, cũng như không có phá ai hết. Có thể kính sợ Chúa tiếp tục. Chúa biết nhu cầu của chúng ta. Quý vị lo con lo cái dễ sợ để dành tứ tung hết. Thôi thôi, nó không muốn học mà làm gì. Cho nên chúng ta cầu nguyện tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài. Tuần trước tôi đi nhóm hầu việc Chúa, gặp một gia đình, gặp tới sớm cho nên gặp một cái bác. Chào bác có phải là người phụ tá mục sư không? Tôi biết ông mục sư đó mà. Không, tôi chỉ có trách nhiệm tới đây sớm để chùi cho sạch những cái bàn ở ngoài cái sân của nhà thờ, để cho những người anh chị em tới sau đó, khi có giờ nghỉ đó, họ có thể ngồi trên cái ghế và cái bàn sạch sẽ. Tôi rất là biết ơn Chúa vì được lau nhà lau cửa trong số các anh chị tới. Dĩ nhiên tới sau đó thì chia sẻ biết Chúa, Hội Thánh Phúc Âm Bình Tuy qua đây thì rất là chật vật. Sau đó thì cũng trung tín làm việc, và có những lần kinh nghiệm là quét sân rất là lớn của nhà thờ, gió nó thổi hoài, cho nên để cứ quét tụ lại thì tính hốt thì gió nó thổi lên, cho nên dừng lại cầu nguyện xin Chúa dừng gió để con có thể hốt hết tất cả những lá này vào trong bao, rồi thì để cho sân được sạch. Thì ông nói sau khi ông cầu nguyện xong thì lá không có, gió nó không có thổi nữa, ông có thể vén hết tất cả những lá ở trong cái sân nhà thờ. Và ông nói Khi ông hốt xong thì ông khóc vì những cái lời cầu xin rất là nhỏ, nhưng mà nó bày tỏ cái sự thật và sự sống động của đức tin của Đấng. Còn ông thách thức, nhớ con chỉ được giữ 9 đồng thôi, và ông nói những công việc các con cái của ông ở trong nhà thờ, như ông cũng 20 mấy đứa con cháu, ông chỉ cho tôi. Và ông nói những công tác chung quanh thì rất là cạnh tranh, mà con cháu cũng có rất là nhiều tiền, và bây giờ thì có thể mua những nhà mát ở các tiểu bang khác 1 triệu Mỹ Kim. Và ông nói là các con không phải chỉ dâng tiền để thử Chúa. Stop it. Bây giờ các con phải dâng thì giờ để hầu việc Ngài. Chúa không cần con thử nữa, vì Chúa có quá nhiều để cho mấy con rồi. Bây giờ thì giờ và cuộc đời của con phải hầu việc Ngài. Đó là những cái sự thật ở trong cái lời của Chúa. Chúng ta hôm nay có cầu nguyện để cho quý ông bà các anh chị, ai chưa dâng phần 10 thì phải thử dâng phần 10, chỉ giữ 9 đồng thôi. Thiệt sự người Do Thái là chỉ giữ có 7 đồng à. 10 đồng cho Chúa, cho công việc hội thánh, cho nhà thờ, 10 đồng để dành, 1 đồng để dành và 1 đồng cho người nghèo. Dù rằng họ, quý vị thấy những người, một số người Do Thái cái ăn đều đi lang thang khắp nước, tới làm khá là bị đuổi đi, cho nên họ không biết những ngày sắp tới. Nhưng mà họ, người Do Thái là có những hội thiện nguyện lớn nhất trong thế giới. Quý vị có một số người nhận tiền World France World Service đó, họ ứng tiền trước cho quý vị mua vé máy bay đó, nếu quý vị là refugee. Họ làm những công việc thiện nguyện. Cho nên chúng ta, tôi cũng dạy con tôi, nói Dương có được xài, Dương có được xài 10 đồng, Dương chỉ được xài 7 đồng thôi. Dương phải nhớ những người thiếu thốn, Dương phải nhớ công việc của nhà Chúa, và Dương phải nhớ để dành. Chúa dạy hết về trong cách sống. Tôi cầu nguyện để ai đã dâng phần 10 rồi, đã kinh nghiệm rồi, quý vị phải dâng thì giờ của quý vị hầu việc Chúa. Chúa không cần, tới một lúc Chúa sẽ không cần tiền của chúng ta nữa. Chúa cần mỗi chúng ta. Không phải là vì thêm gì, vì Chúa muốn chúng ta được phước thêm trong công việc hầu việc Ngài. Cho nên thôi đừng có nói bận nữa. Chúa chăm sóc cho quý vị mỗi ngày rất đủ. Và tôi đã nói hồi nãy rồi, quý vị có chết thì quý vị cũng không xài hết tiền của quý vị hôm nay có. Quý vị nên lo công việc Chúa, quý vị nên hiến dâng cho công việc của nước trời. Tôi không có gây quỹ gì ở đây hết á, tôi không có nhận đồng nào hết. Nhưng mà vì Chúa muốn chúc phước cho quý vị hơn. Và Chúa nói trong câu 34, đừng có lo lắng chi ngày mai, ngày nào cũng có cái lo lắng đủ cho nó hết. Quý vị có thọ thêm ngày mai, có ăn gì uống gì mặc gì, quý vị cũng không biết ngày mai mình sẽ ăn gì, mình có áo gì để mặc, để ngày mai có sự lo lắng của ngày mai. Nhưng mà bây giờ hôm nay nè, phải dành thì giờ để tìm kiếm Chúa, hỏi Chúa, xin Chúa con sẽ đặt ưu tiên gì cho Chúa hôm nay, về tiền bạc, về thì giờ, về cuộc đời này, để chúng con hiến dâng. Mấy em thanh niên ở đây, dù chỉ là excellent student thôi, for the sake of God, không có nghĩ cái gì khác. Đó là con của tôi. Hai vợ chồng nói mà, cha mẹ hầu việc Chúa, má đi làm, con đi học, con không có chữ nào gọi là A+. You phải be an excellent student. for the glory of God. Vì vậy cho nên mỗi người trong vị trí của mình phải quyết định Chúa trước, sự vinh hiển của Chúa ở trên em. Hồi nãy nó có bài hát thấy không? Dù việc nhỏ thôi, quét nhà như bác kia nó, quét lá thôi, ông có thể khóc được vì kinh nghiệm của Đức Chúa Trời quyền năng. Quý vị có thể kinh nghiệm Đức Chúa Trời trong mỗi điều nhỏ của mình. Ấy vậy các ngươi chớ lo lắng gì mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, mặc gì, uống gì, vì mọi điều đó dân ngoại vẫn thường tìm. Cha các ngươi trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các ngươi mọi điều ấy nữa. Từ đây đến tháng 12 thực hành đi. Xin Chúa giúp đỡ cho mình, ưu tiên cho Chúa trong thì giờ, trong tiền bạc, trong những điều gì quý vị lựa chọn. You make decision, chứ không ai làm giùm cho chúng ta hết. Để chúng ta thấy được quyền năng của Chúa Trời sẽ tiếp tục thể hiện. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Nếu ai giữa vòng quý vị ở đây chưa một lần nào hiến dâng, chưa tìm kiếm Chúa, thì nhân cơ hội này có thể hứa dâng với Chúa về thì giờ. Chưa có ai chưa một lần tìm kiếm Chúa, muốn dâng cuộc đời của mình cho Ngài, thì cũng dùng thì giờ này hứa với Chúa. Thì chúng ta đến với Chúa để cầu nguyện, để từ đây cho tới tháng 12 chúng ta làm những điều Chúa kêu gọi.